Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Lãnh đạo nhà nước Việt Nam đã sớm chúc mừng ông Donald Trump ngay sau khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016, nhưng hiện vẫn giữ im lặng trước chiến thắng của ông Joe Biden, người tuyên bố thắng cử trước ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng hôm 7 tháng 11. Không lâu sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử lúc đó ông Trump để chúc mừng ông được bầu là Tổng thống thứ 46 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ và khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Mỹ. Nhiều lãnh đạo thế giới trong đó có châu Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Đài Loan đã lên tiếng chúc mừng tân Tổng thống đắc cử Biden ngay sau khi truyền thông Mỹ tuyên bố ứng cử viên đại diện Đảng Dân Chủ giành chiến thắng trước ông Trump hôm 7 tháng 11 để trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Các nguyên thủ của Canada, Anh và Đức cũng đã công nhận chiến thắng của ông Biden và gửi lời chúc mừng tới ông. Tuy nhiên, tính tới ngày 10 tháng 11, Việt Nam chưa chính thức đưa ra bất kỳ tuyên bố nào sau khi ông Biden trở thành Tổng thống đắc cử mới của Mỹ. Nhận định về việc này, giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales, một nhà phân tích chính trị và quân sự Việt Nam và khu vực, nói với VOA rằng các lãnh đạo Việt Nam đã nhanh chóng chúc mừng ông Donald Trump khi ông ấy được bầu là Tổng thống vì điều đó không gây tranh cãi. Tuy nhiên, các lãnh đạo Việt Nam là những người thận trọng. Các quốc gia khác hiện vẫn giữ im lặng trước chiến thắng của ông Biden, còn gồm có Trung Quốc, Nga và Brazil. Truyền thông Mỹ dự đoán ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ hôm 7 tháng 11 sau khi cựu phó tổng thống có được 279 phiếu đại cử tri vượt qua ngưỡng 270 đủ để chiến thắng trước tổng thống đương nhiệm hiện có 214 phiếu, trong lúc việc kiểm phiếu vẫn chưa hoàn tất. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng ông mới là người chiến thắng và từ chối chấp nhận thất cử. Vị Tổng thống đương nhiệm đang bước vào cuộc chiến pháp lý sau khi phủ nhận kết quả bầu cử mà truyền thông Mỹ đã đăng tải. Kết quả này đã làm nhiều người Việt Nam ủng hộ Tổng thống Trump thất vọng, cũng như gây ra các cuộc tranh cãi giữa những người ủng hộ trong nước đối với hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ, dẫn đến xung đột và cắt đứt quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Các cuộc thăm dò dư luận trong công chúng ở Việt Nam cho thấy rõ ràng ông Trump được yêu thích hơn ông Biden, đặc biệt vì lập trường chống Trung Quốc của ông, giáo sư Thayer nói, và nhận định rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam không muốn hành động nóng vội và bị cuốn vào cuộc xung đột trong lòng nước Mỹ. Theo giáo sư Thayer, các nhà lãnh đạo Việt Nam có khả năng sẽ đợi cho đến khi tòa án đưa ra quyết định và đại cử tri bầu ông Joe Biden làm tổng thống. Trung Quốc, quốc gia cộng sản láng giềng của Việt Nam hôm 9 tháng 11 cho biết họ chưa chúc mừng chiến thắng của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Biden vì muốn theo thông lệ quốc tế trong việc đưa ra tuyên bố về cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Theo thủ tục và luật pháp Mỹ, kết quả kiểm phiếu ở 50 tiểu bang sẽ được chứng nhận sau khi hoàn tất và đại cử tri sẽ bỏ phiếu bầu chọn theo kết quả của các tiểu bang vào ngày 14 tháng 12. Hai ngày sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra hôm 3 tháng 11 và chưa xác định được người giành chiến thắng, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết rằng đây là công việc nội bộ của nước Mỹ và ai làm Tổng thống Hoa Kỳ cũng sẽ ủng hộ tiến trình phát triển mối quan hệ với Việt Nam. Thủ tướng Phúc là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên được mời đến Nhà Trắng sau khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2017 và ông Trump đã có hai lần tới thăm Việt Nam trong nhiệm kỳ 4 năm làm Tổng thống Mỹ. Ông Biden cũng từng tới thăm Việt Nam vào năm 2013 khi ông làm phó cho Tổng thống Barack Obama lúc đó. Việt Nam và Mỹ trong năm nay kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ và quốc gia cựu thù Đông Nam Á hiện đang được coi là có nguy cơ bị Mỹ áp thuế hàng hóa nếu các cuộc điều tra về thao túng tiền tệ và trợ giá một số mặt hàng xuất sang Hoa Kỳ do chính quyền Trump khởi xướng chứng minh điều đó. Ông Trump hồi năm ngoái cáo buộc Việt Nam lạm dụng thương mại tồi tệ hơn cả Trung Quốc và dọa sẽ áp thuế lên các mặt hàng của Việt Nam nếu không tìm cách giảm thặng dư thương mại với Mỹ. Chính quyền Trump sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 1 năm sau, giáo sư Thayer nói, và cho biết thêm rằng không rõ là liệu cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ sẽ có thể hoàn tất hai cuộc điều tra về cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ và xuất khẩu gỗ được cho là nhập lậu hay không. Nếu cơ quan này và Bộ Ngân khố Mỹ kết luận rằng Việt Nam thao túng tiền tệ thì họ có khả năng đề xuất các chế tài đối với Việt Nam. Do đó, theo giáo sư Thayer, người theo dõi sát sao chính trường Việt Nam, một khi chính quyền Biden nhậm chức, Việt Nam sẽ nhanh chóng mở các cuộc tiếp xúc và chuẩn bị cho sự trao đổi các chuyến thăm của các quan chức. vị giáo sư người Mỹ hiện đang sống và làm việc ở Úc cho rằng Việt Nam sẽ xem sự tái tham gia của chính quyền Trump với các hiệp hội trong khu vực như ASEAN là một cơ hội để hợp tác với Mỹ về một số vấn đề. Ông Fair nói cách khác, Việt Nam sẽ cung cấp cho Mỹ các động lực để giải quyết các vấn đề thương mại trên cơ sở thực tế. Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear trước đó nói với VOA rằng Việt Nam chắc chắn là một đối tác mạnh của Mỹ, và ông hình dung chính quyền mới của ông Biden sẽ muốn tăng cường quan hệ song phương, cũng như mở rộng và củng cố hợp tác đa phương.
Thủ tướng Việt Nam mới đây ra công văn giao một số bộ nghiên cứu xử lý cơ chế xin cho vốn bị xem là cái gốc của nạn tham nhũng. Học giả Võ Đại Lược, người nêu lên vấn đề này, nói với VOA rằng ông hoan nghênh việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lắng nghe ý kiến của ông và nhanh chóng có động thái ban đầu. Tuy nhiên, giáo sư tiến sĩ Võ Đại Lược cho rằng do tính chất của hệ thống chính trị Việt Nam, việc điều chỉnh cơ chế sẽ không diễn ra ngày một ngày hai. Hôm 9 tháng 11, trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam đăng một công văn dẫn lại lời ông Lược nói trên báo Tiền Phong rằng cơ chế xin cho vốn là cái gốc đẻ ra tham nhũng, và dù gần đây nhà chức trách chống nạn tham nhũng rất mạnh song mới chỉ giải quyết hệ quả chứ chưa giải quyết nguồn gốc. Tiếp đến, công văn của Văn phòng Chính phủ truyền đạt rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ và một số bộ ngành khác nghiên cứu làm rõ nội dung báo đã đăng để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Công văn đăng trên trang thông tin chính phủ nhận được 3.700 phản ứng yêu thích với nhiều bình luận bày tỏ đồng tình rằng cần xử lý, thậm chí phải khai tử cơ chế xin cho vì nó rất dễ dẫn đến tham nhũng, làm hỏng cán bộ và gây mất công bằng. Bản thân là người chỉ ra vấn đề, giáo sư tiến sĩ Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới, đưa ra nhận xét với VOA về động thái của người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Ông Lược nói rằng chính phủ tiếp thu ý kiến đóng góp từ giới học giả là điều tốt, tôi hoan nghênh việc Thủ tướng lắng nghe có ý kiến, ra chỉ thị xử lý. Riêng việc Thủ tướng tiếp thu đề nghị các bộ xử lý tôi cho đã là một sự tiến bộ rồi. Thủ tướng Phúc là người trực tiếp điều hành kinh tế và ông thấy quá rõ vấn đề, giáo sư tiến sĩ Lược nói thêm. Học giả kỳ cựu này phân tích với VOA rằng có hai lĩnh vực nhức nhối nhất cần có đột phá để giảm mạnh hoặc loại bỏ cơ chế xin cho là đất đai và doanh nghiệp nhà nước. Trong lĩnh vực đất đai, hiến pháp và luật pháp hiện hành của Việt Nam quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, hay nói cách khác nhà nước quyết định hết, giáo sư tiến sĩ Võ Đại Lược nói. Để thay đổi, phải chuyển sang cơ chế thị trường, đất đai trên toàn Việt Nam phải quy hoạch lại, ông Lược nói. Theo đó, những phần đất để làm cơ sở hạ tầng hay dịch vụ công của quốc gia cần quy hoạch riêng ra. Các cá nhân, tập thể và các pháp nhân khác phải có quyền sở hữu đất đai rõ ràng. Nhà nước hoặc ai khác lấy đất phải đền bù theo luật, theo giá thị trường, không còn chuyện đền bù theo giá quá rẻ gây ra phản đối tranh chấp. Về doanh nghiệp nhà nước, theo giáo sư tiến sĩ Lược, nếu nhà nước vẫn giữ quan điểm kinh tế nhà nước là chủ đạo, được ưu tiên nhất, chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế cả nước, điều này dẫn đến không tránh khỏi lãng phí, thất thoát, tham nhũng. Để giải quyết hai vấn đề kể trên, học giả từng là Viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới khẳng định giới hoạch định chính sách của Việt Nam phải đổi mới tư duy và quan điểm về phát triển đất nước, từ đó dẫn đến thay đổi về cơ chế chính sách. Tuy nhiên, ông Võ Đại Lược nhận định với VOA rằng mặc dù Thủ tướng Phúc phát đi tín hiệu đáng khích lệ, song việc thay đổi sẽ không sớm diễn ra và không dễ dàng. Lý do là các chuyên gia và các bộ ngành chỉ có thể đưa ra các kiến nghị, còn quyết định nằm ở lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản, ông Lược nói. Ông Lược nói rằng liệu quan điểm kinh tế có thay đổi gì hay không, từ thay đổi quan điểm, cần sửa đổi hiến pháp, phải sửa đổi luật đất đai, luật doanh nghiệp, v.v. liên quan đến nhiều vấn đề. Những vấn đề đấy, Đại hội 13 này của Đảng phải giải quyết, phải ở tầm những người có quyền ra quyết định, chứ không phải ở tầm các chuyên gia, các bộ. Học giả Võ Đại Lược chia sẻ thêm rằng ông quan sát thấy một điều đáng mừng là cổng thông tin của Đảng Cộng sản cũng đã đăng ý kiến của ông, cho thấy Đảng chưa bác bỏ đề xuất của ông. Mặc dù vậy, khi được VOA hỏi liệu Đại hội Đảng lần thứ 13 sắp diễn ra vào đầu năm 2021 có đem lại những thay đổi cần thiết hay không, giáo sư tiến sĩ Lược nói là hiện vẫn hơi sớm để đưa ra một tiên liệu, và ông cho rằng việc Đảng tiếp thu xử lý không phải là ngày một, ngày hai mà được.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đầy kịch tính năm 2020 dần đến hồi kết trong lúc ứng viên tranh cử của Đảng Dân Chủ, ông Joe Biden, tuyên bố chiến thắng, và ứng viên của Đảng Cộng Hòa, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump khởi sự cuộc chiến pháp lý với cáo buộc về gian lận bầu cử. Cộng đồng người gốc Việt sinh sống tại Mỹ đã chia rẽ sâu sắc trong cuộc bầu cử này. Giờ đây, những người ủng hộ ông Joe Biden và Đảng Dân Chủ ăn mừng, chúc tụng cho nhiệm kỳ Tổng thống 4 năm tới đây. Bà Lệ Ngọc, cử tri bang Virginia nói,
đoàn kết nước Mỹ lại, xây dựng nước Mỹ lại và giữ gìn cái giá trị dân chủ của nước Mỹ, tạo ra một cái uy thế để cho thế giới nhìn cái cường quốc Hoa Kỳ như thế nào. Đó là một cái trách nhiệm mà Lệ Ngọc thấy là Tổng thống thứ 46 cũng như là bà Kamala Harris sẽ có một cái vai trò, một cái trách nhiệm rất là nặng nề khi mà người dân Mỹ đã bầu cho ông. Quý vị còn nhớ là trong cái bài phát biểu ông đã nói rằng ông thiếu nợ mỗi một người dân, dù rằng người dân đã không bầu cho ông. Thì thưa quý vị, đó là cái tinh thần trách nhiệm của một vị lãnh đạo.
Còn anh Hoàng Duy Linh, một cử tri khác cũng tại bang Virginia thì cho biết, giờ đây cuộc bầu cử đã kết thúc và cộng đồng người gốc Việt phải đoàn kết lại và chiến đấu cho những điều quan trọng đối với đất nước của chúng ta. Ví dụ như vấn đề chăm sóc y tế, đảm bảo rằng chúng ta chiến thắng đại dịch COVID, đảm bảo rằng chúng ta tạo ra cơ hội việc làm cho tất cả mọi người, và đảm bảo rằng chúng ta tạo ra cơ hội học tập cho tất cả để mọi người đều có thể hiện thực hóa giấc mơ Mỹ. Trong khi đó, những cử tri ủng hộ ông Donald Trump và Đảng Cộng Hòa tiếp tục tổ chức những buổi diễn hành, biểu thị đoàn kết với Tổng thống đương nhiệm và bày tỏ lo lắng nếu phe Dân Chủ lên nắm quyền, với nỗi lo về sự trỗi dậy của Trung Quốc và một nước Mỹ ngả dần theo hướng xã hội chủ nghĩa. Ông Nguyễn Văn Huấn, một cử tri khác cũng tại bang Virginia, thì chia sẻ thêm.
Chúng tôi rất là lo lắng cho xã hội này, một cái xã hội mà chúng tôi coi như là một cái hải đăng của thế giới, để mọi người, mọi quốc gia nhìn vào một cái gương, một cái nếp sống lương thiện, một cái sống thực thà, một cái sống tự do trong tôn trọng lẫn nhau. Mà bây giờ sự thực nó đã xảy ra như vậy. Thì mà nếu điều đó xảy ra thực sự thì mà mình nương tay, mình bỏ qua, thì tương lai của nước Mỹ còn gì nữa?
Bà Maria Teresa Nguyễn Thị Ánh Tuyết, cử tri tại bang Virginia, bày tỏ lo lắng.
Chúng tôi bây giờ 70 mấy tuổi rồi. Chúng tôi đã chạy loạn 50 năm 4, tránh xã hội chủ nghĩa 54 và vô Nam, rồi 70 năm lại chạy một lần nữa. Bây giờ chúng tôi nghĩ là chúng tôi không có chấp nhận xã hội chủ nghĩa. Bây giờ chỉ có nước là chúng tôi chạy. Chạy thì chạy đâu? Chạy lên thiên đàng. Mà trước khi lên thiên đàng ấy, thì chúng tôi phải fighting cho đàn con, đàn cháu. Và cũng phải nói cho con cháu biết lý do mà tại sao ông bà, cha mẹ không muốn xã hội chủ nghĩa.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 chứng kiến sự phân cực trong quan điểm của cộng đồng gốc Việt sinh sống tại Hoa Kỳ. Nhiều trường hợp ngay trong gia đình, bố mẹ không nói chuyện được với con cái, anh chị em, bạn bè thân thiết cũng không còn đối xử tốt với nhau chỉ vì khác biệt chính kiến. Hy vọng trên hết của mọi người lúc này là những cách biệt được xếp qua một bên để đoàn kết vì lợi ích của người dân và đất nước Hoa Kỳ.
Việt Nam chỉ trích Netflix, Apple trốn thuế, vi phạm quy định pháp luật. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm 10 tháng 11 cáo buộc các công ty truyền hình trực tuyến nước ngoài như Netflix và Apple trốn tránh trách nhiệm đóng thuế, nói rằng điều này tạo ra sự cạnh tranh không công bằng cho các công ty trong nước. Theo tính toán của Bộ Thông tin và Truyền thông, với khoảng 1 triệu thuê bao, các công ty truyền thông nước ngoài có doanh thu gần 1.000 tỷ đồng, tức khoảng 43 triệu đô la, nhưng chưa bao giờ nộp thuế tại Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam đang phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, luật pháp, trong khi một số nền tảng xuyên biên giới, không thuế, không luật pháp. Đây là sự cạnh tranh không cân bằng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại phiên chất vấn các thành viên chính phủ. Netflix có nhiều nội dung vi phạm quy định pháp luật Việt Nam về báo chí, điện ảnh, trẻ em. Cụ thể phản ánh sai trái lịch sử như loạt phim về chiến tranh Việt Nam, xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam như phim Madam Secretary. Có nội dung bạo lực, sử dụng ma túy, khiêu dâm. Người dẫn đầu cơ quan phụ trách về truyền thông nói thêm. Năm 2018, Việt Nam ban hành luật an ninh mạng, trong đó yêu cầu tất cả các doanh nghiệp nước ngoài có thu nhập từ các hoạt động trực tuyến tại Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu ở Việt Nam. Nhưng Netflix vẫn chưa chia sẻ bất kỳ kế hoạch đặt máy chủ nào tại địa phương hoặc mở văn phòng tại Việt Nam. Công ty này cho biết trong một tuyên bố vào tháng trước rằng họ đang làm việc với các cơ quan chức năng của Việt Nam để thiết lập một cơ chế đóng thuế. Netflix chưa hồi đáp yêu cầu bình luận của Reuters về những phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Việt Nam vắng mặt trong giải đua công thức 1 năm 2021. Từ dự kiến đăng cai tổ chức cuộc đua công thức 1 lần đầu tiên tại Hà Nội bất thành, Việt Nam nay vắng hẳn tên trong lịch đua dự kiến của năm 2021 mà ban tổ chức giải công bố hôm 10 tháng 11. Trước đó, Việt Nam dự định đăng cai tổ chức giải đua lần đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 4 năm nay, nhưng kế hoạch này đã bị hủy bỏ do đại dịch COVID-19. Sự vắng mặt của Việt Nam trong giải đua năm tới được cho là do các vấn đề địa phương, mặc dù ban tổ chức của công thức 1 không đưa ra lý do hoặc đề cập gì đến Việt Nam trong tuyên bố về mùa giải theo kế hoạch. Trong khi đó, hãng tin BBC đưa tin quyết định không đăng cai cuộc đua được đưa ra sau vụ bắt giữ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung vào tháng 8. Ngày diễn ra cuộc đua Việt Nam 25 tháng 4 hiện đang được để trống trong lịch trình các chặng đua năm 2021. Mùa giải năm 2021 dự kiến sẽ bắt đầu tại Úc vào ngày 21 tháng 3 và kết thúc tại Abu Dhabi vào ngày 5 tháng 12. Nếu giải đua tìm được nơi thay thế Việt Nam, giải đua có 23 chặng, một kỷ lục mới của công thức 1. Giải đua này chưa bao giờ có hơn 21 chặng trong một mùa giải. Ban tổ chức môn thể thao này cho biết họ hy vọng người hâm mộ sẽ quay trở lại với các cuộc đua sau 17 vòng đua mùa giải 2020 được tiến hành kín đáo, với số lượng người tham dự rất hạn chế và chủ yếu ở châu Âu vì đại dịch do virus corona gây ra.